Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 26 tháng 3 năm 2017 ở Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên đài VOA Anh Vũ về việc Việt Nam phạt tiền đến 25 triệu đồng những người lưu hành hay phổ biến các tác phẩm bị cấm hay chưa được phép phổ biến. Tiếp theo là tiết mục top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ do Linh Lan phụ trách. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore nói trong buổi hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc rằng Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP là quan trọng, nhưng không phải là cách duy nhất để tăng cường tự do thương mại, khi ông trả lời báo chí hôm 24 tháng 3 và lúc kết thúc chuyến công du 4 ngày tới thăm Việt Nam. Thủ tướng Singapore cho biết ông khuyến khích Việt Nam hãy có hướng tiếp cận nhìn tới phía trước đối với RCEP, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực đang được bàn thảo giữa 10 nước ASEAN và Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Nhà lãnh đạo của Singapore nói nước ông sẽ thông qua TPP, bất chấp việc Hoa Kỳ đã rút ra khỏi danh sách 12 nước tham gia. Phía Việt Nam đã hoãn việc thông qua TPP, nhưng đang theo dõi sát các động thái của các bên liên quan. Thủ tướng Singapore và Thủ tướng Việt Nam còn muốn tăng cường kết nối hàng không giữa hai quốc gia. Hàng năm có khoảng 400.000 lượt du khách Việt Nam sang thăm Singapore và 250.000 người Singapore sang thăm Việt Nam. Ông Lý Hiển Long cho rằng việc dỡ bỏ các rào cản về du hành cũng như kinh doanh sẽ phục vụ lợi ích kinh tế của cả hai nước. Vấn đề Biển Đông tuy không nằm cao trong nghị trình cũng được đưa ra thảo luận. Việt Nam và Singapore cam kết sẽ củng cố đoàn kết trong nội bộ khối ASEAN, xây dựng khả năng cho các quốc gia thành viên hầu giải quyết các thách thức về an ninh, truyền thống cũng như phi truyền thống. Singapore không nằm trong các quốc gia có tranh chấp trên Biển Đông. Tuy nhiên, xung đột nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đảo quốc vốn phụ thuộc nhiều vào tuyến hàng hải quan trọng này. Cũng liên quan tới Việt Nam, giới hoạt động đấu tranh dân chủ ở Việt Nam hôm 24 tháng 3 loan tin rằng công an quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt Nguyễn Hữu Đăng, 34 tuổi, về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Ông Đăng có tài khoản trên Facebook với tên Đăng Solomon. Cùng ngày xuất hiện trên trang mạng xã hội bức ảnh chụp một văn bản được cho là lệnh bắt của công an quận 12. Văn bản có chữ ký của phó thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra nói rằng ông Đăng đã lập nhiều tài khoản trên YouTube, Facebook để tải video xuyên tạc lịch sử, xúc phạm và hại uy tín của các nhà lãnh đạo Việt Nam, đồng thời kích động biểu tình chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. VOA đã gọi điện thoại đến công an quận 12 tối ngày 25 tháng 3 để xác minh vụ bắt giữ, nhưng sĩ quan trực ban không xác nhận mà cũng không phủ nhận tin này. Trong một tuần trở lại đây, hai Facebooker khác cũng bị bắt giữ về tội tuyên truyền chống nhà nước. Bùi Hữu Võ bị bắt hôm 17 tháng 3 và Phan Kim Khánh bị bắt hôm 21 tháng 3 ở Phú Thọ. Tổ chức bảo vệ các ký giả đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy thả các blogger này ngay lập tức và vô điều kiện. Các vụ bắt giữ xảy ra giữa lúc chính quyền Việt Nam tăng cường kiểm duyệt các nội dung bị cho là độc hại trên các trang mạng xã hội. Chuyển sang tình hình nước Mỹ, việc Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát không vận động được đa số phiếu cần thiết để thông qua luật chăm sóc y tế mới và bãi bỏ Obamacare được coi là một thất bại lớn đối với cá nhân Tổng thống Donald Trump. Ông Trump đã thất bại trong nỗ lực thực hiện cam kết chủ yếu của mình trong chiến dịch vận động tranh cử, mặc dù ông đã dốc hết sức vận động từng lá phiếu một. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã quyết định rút dự luật bãi bỏ luật Obamacare ra khỏi chương trình nghị sự của Quốc hội vào lúc còn chưa đầy một tiếng đồng hồ trước khi dự luật thay thế Obamacare được mang ra biểu quyết hôm 24 tháng 3. Kết quả đầy kịch tính này có thể là dấu hiệu về những khó khăn trước mắt đối với ông Trump và nghị trình làm việc của ông. Trong khi Tổng thống Trump đổ lỗi cho phía bên kia ám chỉ Đảng Dân Chủ, giới phân tích cho rằng thất bại này là do những sự chia rẽ trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa gây ra. Nhóm dân biểu bảo thủ cực hữu trong Đảng Cộng Hòa tự xưng là nhóm tự do, bác bỏ những thương lượng giờ chót tại một cuộc họp với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ở Điện Capitol. Chủ tịch Hạ viện Ryan sau cùng đã chấp nhận thất bại và đích thân tới Tòa Bạch Ốc để báo tin xấu. Giáo sư Donald Cato thuộc Đại học Maryland nói đây là một thất bại của cá nhân Tổng thống Trump. Ông nói, ông Trump đã tuyên bố ông ta sẽ chứng minh ông là một nhà thương thuyết đại tài. Thế mà ông lại thất bại ngay trong cuộc thương lượng đầu tiên. Các thành viên Đảng Cộng Hòa rời buổi họp tối hôm qua với nét mặt ủ rũ, nhưng vẫn cố bày tỏ lạc quan về những bước hành động kế tiếp của Tổng thống Trump. Dân biểu Kaufman nói ông tin rằng trong tương lai, ông Trump sẽ bỏ ra nhiều thời gian hơn và bắt đầu sớm hơn khi phát động những sáng kiến quan trọng khác trong chương trình nghị sự của ông. Nhưng các dân biểu Đảng Cộng Hòa thừa nhận thực tế rằng họ sẽ phải cật lực làm việc để hoàn thành nhiệm vụ, trong khi phải đối mặt với Đảng Dân Chủ đã được tăng sức sau thất bại của Tổng thống Trump. Các nhà lập pháp hàng đầu Hoa Kỳ đang tranh cãi gay gắt về quyết định ngưng điều trần công khai vụ Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Vụ gấu ó mới nhất bắt đầu sau khi cuộc điều trần công khai của các cựu nhân viên tình báo bị đột ngột hủy bỏ. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Devin Nunes thuộc Đảng Cộng Hòa loan báo quyết định này hôm thứ Sáu. Tin này đã bị các dân biểu Dân Chủ mạnh mẽ đả kích. Nga khăng khăng bác bỏ những cáo buộc của cộng đồng tình báo Mỹ rằng Nga đã phát động một chiến dịch nhằm tác động đến kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Tổng thống Trump cũng mạnh mẽ chống đối những lời cáo buộc, nói rằng các giới chức Đảng Dân Chủ kích động những cáo buộc đó để chạy lỗi và giải thích vì sao ứng cử viên của họ Hillary Clinton đã thất cử.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên hệ đến Việt Nam và quốc tế của chúng tôi. Thưa quý thính giả, Chính phủ Việt Nam vừa ban hành nghị định phạt tiền những ai tàng trữ hay lưu hành những tác phẩm bị cấm hay chưa được phép phổ biến. Nghị định này bị các nhà hoạt động và nhạc sĩ chỉ trích. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần tường trình của anh Vũ.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 28 xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Theo đó, nếu bán, cho thuê, lưu hành ghi âm, ghi hình các múa nhạc, sân khấu chưa được cấp phép, tàn trữ, phổ biến trái phép các tác phẩm chưa được phổ biến sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 15 triệu đồng và phạt đến 25 triệu đồng cho hành vi nhân bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu bị cấm lưu hành. Nghị định 28 này được ký vào ngày 20 tháng 3 năm 2017 và sẽ có hiệu lực vào ngày 5 tháng 5 năm 2017. Được biết, nhiều tác phẩm âm nhạc sáng tác trước năm 1975 đang được công chúng Việt Nam yêu thích cho đến nay vẫn chưa được cấp phép. Nghị định này đang gây nhiều tranh cãi, đặc biệt chỉ hơn một tuần sau khi Cục Nghệ thuật và Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định tạm dừng lưu hành 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975. Anh Nguyễn Bắc Triển, nhà hoạt động nhân quyền tại thành phố Hồ Chí Minh, nhận xét về nghị định này như sau.
Thì họ ra một cái văn bản hướng dẫn về cái chuyện mà phạt người mà phổ biến những cái bài hát mà bị cấm như vậy, hay là nói chung những cái vấn đề cấm khác nữa. Thì tôi cho rằng đây là họ tri cùng diệt tận thôi. Họ muốn là tiếp theo cái việc mà tạm ngưng các cái tác phẩm về nghệ thuật đó, trừng phạt những cái người mà nếu mà không có tuân thủ những vấn đề này. Tuy nhiên họ nắm những cái show tổ chức là chính, chứ còn trong dân chúng thì chúng tôi thấy người ta vẫn hát và hát nhiều lắm. Những cái quán nhỏ hát cho nhau nghe họ vẫn còn hát, và họ hình như là họ phớt lờ cái lệnh cấm này. Thì tôi cho rằng là nếu mà cái việc cấm nó hợp lý thì người ta sẽ tuân thủ, còn nếu không thì người ta sẽ vẫn tiếp tục. Vì trên 40 năm qua, sau năm 1975 thì rất nhiều bài hát, hầu hết các bài hát trước năm 75 là bị cấm hết, nhưng mà nó vẫn tồn tại và tồn tại cho đến bây giờ. và nó có một cái sức sống là càng ngày thì cái giới trẻ nó càng yêu thích những cái bản nhạc đó.
Nhiều nhạc sĩ lên tiếng rằng việc kiểm duyệt ca từ và dừng lưu hành 5 ca khúc là không cần thiết, đồng thời có ý kiến cho rằng sự trở lại của dòng nhạc xưa này cho thấy nền âm nhạc Việt Nam đang có nhiều vấn đề vì cơ chế quản lý của nhà nước rất xa vời với thị hiếu nghe nhạc của công chúng. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Lê Minh nhận định về sự trở lại của dòng nhạc sáng tác trước năm 1975 như sau.
Thì bây giờ hiện nay hay lưu ý những tác phẩm trước 75 nhiều hơn. Còn những cái tác phẩm sau 75 thì có nhiều bài nói về ngôn từ rồi các thứ rồi nó rất là nhét nhát nhưng mà cũng không bao giờ mà hỏi còi những vấn đề đó. Tôi thấy là cái nền văn hóa bây giờ nó tạp nham lắm mà không hay nói mà chỉ soi những cái chuyện giống như là ta xưa vậy đó thì hay đem ra để soi mà mổ xẻ.
Trước đó Cục Nghệ thuật và Biểu diễn ra quyết định tạm dừng lưu hành 5 ca khúc Cánh thiệp đầu xuân của tác giả Lê Dinh Minh Kỳ, Rừng xưa của tác giả Lam Phương, Chuyện buồn ngày xuân tác giả Lam Phương, Đừng gọi anh bằng chú tác giả Diên An, Con đường xưa em đi tác giả Châu Kỳ, Hồ Đình Phương. Nhạc bolero hay còn gọi là nhạc sến, nhạc vàng là dòng nhạc thịnh hành và được hâm mộ trước năm 1975, nhưng gần đây nhạc bolero bỗng trở thành một món ăn tinh thần thời thượng của khán giả, nhất là sau sự quay về của rất nhiều nghệ sĩ hải ngoại thành danh với dòng nhạc này, như tờ An ninh Thủ đô đã nhận định. Dòng nhạc bolero từ khi ra đời đến nay luôn tồn tại song hành với dòng chảy âm nhạc Việt. Cho dù xuất hiện nhiều xu hướng âm nhạc mới khi hội nhập với âm nhạc thế giới, nhưng dòng nhạc bolero vẫn có chỗ đứng riêng biệt trong lòng khán giả, đặc biệt ở lớp người cao tuổi, những người có tuổi trẻ gắn liền với dòng nhạc này. Phát biểu trên VOV hôm 17 tháng 3, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, người từng làm công tác tuyên huấn, công nhận có một sự bùng nổ của dòng nhạc bolero trong mấy năm gần đây, nhưng ông nói thêm rằng đây là một hiện tượng bình thường. Theo nhạc sĩ Thụy Kha, nhạc bolero là dòng nhạc bình dân, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả. Sự bùng nổ này không làm ảnh hưởng đến nền âm nhạc Việt Nam, cũng không khẳng định một điều gì. Sự xuất hiện của chúng là lẽ tự nhiên, bởi đó là những phản ánh chân thực về thời cuộc, bởi vậy cần để chúng tồn tại. Hôm 16 tháng 3, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Lưu phát biểu trên trang vtc.vn rằng năm bài hát này có rất nhiều vấn đề về mặt tư tưởng. Ông Lưu nói thêm rằng, những bài hát viết về người lính Cộng Hòa sẽ khiến cho một bộ phận giới trẻ phân tâm, lo lắng. Họ sẽ đặt ra câu hỏi liệu con đường mình đang đi có đúng không hay cái kia mới đúng. Anh Nguyễn Bắc Triển nhận xét về dòng nhạc xưa như sau.
Nó nói lên cái tấm lòng của người lính trong cái thời chiến tranh thôi. Họ không có một cái gì là hận thù, không có gì là sắc máu cả. Mà chỉ nói lên cái tình cảm của họ trong cái thời chiến cũng như vậy. Những cái người tình yêu lứa đôi dành cho nhau trong cái thời.
Nhạc sĩ Lê Minh nhận định rằng khi công chúng trong đó có giới trẻ không thấy cái mới hay thì họ quay về cái cũ.
Ra thì cái mới mà khi nó không có đủ đáp ứng cho cái nhu cầu á, cái mới nó không hay hơn và không có một cái gì là đặc biệt hơn thì người ta quay về cái cũ. Thì cái điều đó là cái điều hiển nhiên rồi. Vấn đề là có cung thì sẽ có cầu, mà vấn đề đó là phát triển theo xu hướng của xã hội.
Nhạc sĩ Lê Minh cho biết thêm trên thực tế, tình hình âm nhạc Việt Nam rất khác với những gì báo chí Việt Nam nêu lên. Ông chia sẻ những điều ông từng quan sát tại Việt Nam.
Có ở Việt Nam mà đi nghe các chương trình hát với nhau hay là các tụ điểm karaoke, người ta hát cái gì? Người ta không hát cái nhạc đang phát được thời gian đâu. Có chăng là một số ca khúc dân ca và bolero, số bài dân ca mới hoặc là những bài trữ tình mới. Còn đa số thì họ hát những nhạc của Ngô Thị Miên, nếu mà sang sang là Ngô Thị Miên, từ Công Phụng, Vũ Thành An, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn. Còn bình thường nữa thì ta hát nhạc Trúc Phương, hoặc nhạc Lam Phương. Đa số là như vậy. Mình đi đó mình mới thấy rõ ràng. Còn nếu anh coi trên phương tiện thông tin đại chúng thì nó lại không phải vậy. Không phải cái người nghe ta nghe như thế. Thành ra tôi ủng hộ cái xu hướng đó. Xu hướng là sáng tác bằng cái tâm hồn. Sáng tác không có định kiến thì vẫn hay hơn. Và để người nghe ta có được quyền lựa chọn.
Nhạc bolero tồn tại và giữ được giá trị là chính bởi tính bình dân của nó, bởi giai điệu và ca từ của hầu hết các ca khúc đều không có gì đột phá, thường là những câu chuyện về tình yêu, về những cảm nhận xã hội, tâm tư của con người. Ngoài các chương trình băng đĩa và công diễn, sự bùng phát những game show ca nhạc trên sóng truyền hình gần đây đã làm cho nhu cầu sử dụng các ca khúc xưa ngày càng trở nên bức thiết. Báo Người Lao Động nhận định về hiện tượng công chúng Việt Nam đam mê ca khúc xưa như sau. khi các ca khúc mới không đáp ứng được nhu cầu về nội dung lẫn nghệ thuật, nhiều ca sĩ trình diễn, nhà sản xuất chương trình lại tìm kiếm các ca khúc xưa. Sự bùng nổ của các chương trình bolero hiện nay là một minh chứng. Khi hỏi rằng đây có phải là khởi đầu cho một cuộc cách mạng văn hóa ở Việt Nam hay không, anh Nguyễn Bắc Triển cho biết.
Tôi nghĩ là khó trong cái thời điểm này lắm. Ngày xưa thì có những cái bộ quán nhân văn gia phẩm hay là thời kỳ văn hóa của Trung Cộng. Nhưng mà đối với tình hình hiện nay thì khác biệt rồi, bởi vì cái truyền thông Internet so với cái thời gian trước đây nó hoàn toàn không có. Nhà nước có thể dùng những cái vấn đề về quy định để mà đàn áp, để mà cấm đoán, nhưng người dân họ có một cái kênh riêng, họ phổ biến riêng nữa. Và những cái đường phố hàng ngày, những người đi hát dạo trên những cái đường phố vào buổi tối, họ hát những cái bài mà tôi cho rằng những cái bài đó là những cái bài mà nhà cầm quyền này không cho phổ biến, nhưng mà họ vẫn hát, vẫn ca, vẫn trình diễn trên những cái đường phố. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà nói rằng có một cái vụ giống như dân văn gia phẩm hay là thời kỳ cải cách văn hóa ở Trung Cộng thì nó khó xảy ra lắm.
Phải chăng chính quyền Việt Nam đang lo lắng vì không ngăn cản được những giá trị văn hóa trước năm 1975 của chính quyền Sài Gòn nay bùng phát trở lại miền Nam và nhiều nơi khác, mà khởi đầu là âm nhạc? Ông Nguyễn Bắc Triển cho VOV biết rằng, càng cấm đoán, người ta càng rủ nhau hát nhiều hơn, vì tài sản lớn nhất của con người là văn hóa chứ không phải là cường quyền. Hằng ngày, anh Triển vẫn ngân nga các ca khúc trước năm 1975 như một thói quen.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Top 5 bài hát hay nhất trong tuần tại Mỹ do Linh Đan phụ trách.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Những ai là fan hâm mộ của Rihanna thì chắc hẳn sẽ rất vui vì cô ca sĩ này đã trở lại nhóm 5 thứ hạng cao nhất với một sáng tác mới. Và cô ca sĩ gốc Barbados chính là gương mặt mới của tuần này. Rihanna đã tiến một bậc lên vị trí số 5 với Love on the Brain. Đây là một bài hát từ album Anti của cô ca sĩ 29 tuổi được ra mắt vào tháng 1 năm ngoái. Bản ballad theo phong cách soul và doo-wop lấy cảm hứng của thập niên 50 và 60. Giọng ca của Rihanna trong bài hát này có ở tất cả các cung bậc khác nhau, từ trầm tới bổng, và nó được so sánh với giọng ca đặc biệt của nữ ca sĩ quá cố của Anh Quốc Amy Winehouse và nhiều nhạc sĩ soul nổi tiếng khác. Love on the Brain đã trở thành bài hát được yêu thích nhất trên bảng xếp hạng của Ballad trong 4 tuần không liên tiếp vào năm ngoái và từng thống trị hạng mục Dance Club Songs của Billboard. Bản nhạc R&B soul đương đại này lọt vào top 20 trên bảng xếp hạng của Pháp, Bỉ, Áo và New Zealand và lọt vào top 40 của Canada, Đức và Hungary. Rihanna đã biểu diễn bài hát này trên sân khấu của lễ trao giải âm nhạc Billboard và là một phần của phần trình diễn tổng hợp trong lễ trao giải video âm nhạc của MTV vừa qua. Taylor Swift và Zayn Malik đã tụt xuống vị trí thứ tư sau 2 tuần đứng trong top 3 với I Don't Wanna Live Forever. Zayn đã kịp trình làng một bản đệm guitar thường chỉ có mình giọng hát của anh. Ca sĩ 24 tuổi đã tung ra một video quay cảnh anh đang thu âm bài hát này trong studio lên YouTube vào đầu tháng 2. Ngay trước khi Zayn tung ra phiên bản nhạc du dương này, Taylor cũng đã cho ra phiên bản với mình giọng hát của cô trên nền nhạc guitar do chính cô đệm. Bản nhạc đó được phát trên một chương trình đêm muộn tối thứ Bảy ngay trước đêm diễn ra trận siêu quần Super Bowl của giải bóng đá Mỹ. Nhưng giờ thì chúng ta hãy cùng thưởng thức bản ballad electro R&B qua giọng ca của Taylor và Zayn.
Inside and all the nicest places.
Wanna Live Forever là một sự hợp tác bất ngờ giữa cô ca sĩ người Mỹ và thành viên cũ của ban nhạc One Direction của Anh Quốc. Bản nhạc nền trong bộ phim Fifty Shades Darker này được tung ra trên iTunes một cách bất ngờ vào nửa đêm ngày 8 tháng 12 vừa qua và nhanh chóng trở thành bài hát được yêu thích nhất trên bảng xếp hạng của iTunes. Ngoài việc từng giành vị trí Á quân trên bảng xếp hạng của Mỹ, bài hát từng góp phần làm cho bộ phim Fifty Shades Darker ăn khách trong dịp Valentine vừa qua đã lọt vào top 5 của 23 bảng xếp hạng trên thế giới, trong đó có Canada, Úc, quê nhà Anh Quốc của Jen và nhiều nước châu Âu khác. Bruno Mars đã tiến lên một bậc trong tuần này với That's What I Like. Đây là vị trí cao nhất mà nam ca sĩ 32 tuổi này giành được với bản nhạc có sự kết hợp của R&B, Hip Hop Soul và Swing. Đây là bài hát thứ hai được giới thiệu từ album 24 Karat Magic ra mắt vào cuối tháng 11 vừa qua đúng ngày lễ tạ ơn. Album này đã giành được vị trí cao nhất trên hạng mục dành cho những album R&B Hip Hop được yêu thích nhất trên Billboard và vẫn đang thống trị bảng xếp hạng này trong 8 tuần liên tiếp. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Say the word and we go. You can be my flicka. Girl, I'll be a flicko mama. That's What I Like đã có được gần 27 triệu lượt nghe tải trực tuyến trong tuần thứ 3 của tháng 3. Lượng nghe tải trực tuyến đóng góp khoảng 45% vào thành công trên thứ hạng của bài hát này. Với 88 triệu lượt xem trên YouTube trên toàn cầu, video của bài hát này đóng góp 35% vào sự tăng hạng của That's What I Like. Và với lượng nghe tải trực tuyến trên Spotify tiếp tục tăng một phần nhờ số lượng lớn lượt xem trên YouTube, bản hit mới nhất của Bruno Mars đã có tuần thứ 3 liên tiếp thống trị hạng mục những bài hát R&B được nghe tải nhiều nhất trên Billboard. Và đứng vững trên vị trí Á quân thêm một tuần nữa là Migos và Lil Uzi Vert với Bad and Bougie. Bản nhạc Hip Hop Trap vừa được nhóm Migos trình diễn một phiên bản vui nhộn với Jimmy Fallon. Nhóm nhạc hip hop từ Georgia đã tham gia chương trình The Tonight Show hôm 22 tháng 3. Họ cùng ban nhạc The Roots và người dẫn chương trình Jimmy Fallon hóa thân thành những nhân viên công sở và biểu diễn bài hát này bằng các dụng cụ văn phòng như kéo, bút, giấy, điện thoại trong bối cảnh là một phòng làm việc. Nhưng chúng ta hãy cùng thưởng thức Bad and Bougie trong phiên bản gốc nhé. On your bitch, yeah, that. Cooking up beef in the crock pot. We came from nothing to something. Hey, I don't try nobody, grip the trigger. Nobody call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. Hey. It's bad and bullshit. Bad. Cooking up with a Uzi. Bah. My niggas a savage, ruthless. Savage. We got 30s and 100 rounds too. Gah. My bitch is bad and bullshit. Bad. Cooking up with a Uzi. Dude. My niggas a savage, ruthless. Hey. We got 30s and 100 rounds too. Gah. Bad and Bougie không chỉ thành công trên các bảng xếp hạng mà nó còn được yêu thích và áp dụng ngay trong đời thường. Một giáo viên trung học ở Atlanta đã dùng bài hát này để giảng bài trong một tiết học về lịch sử. Giáo viên David Yancey đã rap lời về những trận chiến trong cuộc nội chiến của Hoa Kỳ và tuyên bố giải phóng của Abraham Lincoln và được học sinh vô cùng hưởng ứng. Trở lại bảng xếp hạng, trên vị trí thống trị vẫn không phải ai khác ngoài Ed Sheeran với Shape of You. Chàng trai của xứ sở sương mù đã có 6 tuần liên tiếp đứng trên vị trí số 1 của bảng xếp hạng âm nhạc danh giá nhất của Mỹ với bản nhạc mang âm hưởng pop Jamaica này. Và kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 12 tại quê nhà Anh Quốc của Ed, Shape of You đã thống trị trong 10 tuần liên tiếp. Hiện có 3 bài hát từ cùng một album mới nhất của anh đang chiếm lĩnh những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng này. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. My heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Ed Sheeran vừa có một chuyến đi tới châu Phi với một nhóm từ thiện của anh và anh đã tiết lộ điều này trong một bài viết cho BBC. Trong đó, nam ca sĩ 26 tuổi nói rằng anh thực sự sẽ không thể quên được những gì anh gặp và nhìn thấy ở Liberia, một trong những đất nước nghèo nhất thế giới. Ed nói rằng anh đã vô cùng ấn tượng với sự ham học hỏi của các em bé ở đất nước này và niềm đam mê của chúng với âm nhạc khi anh hát những bài hát của mình cho chúng nghe. Nhưng chúng ta phải tạm chia tay Ed ở đây. Hãy cùng gặp lại vào giờ này tuần sau để biết xem Ed có tiếp tục thống trị bảng xếp hạng không nhé. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hàng triệu nông dân sản xuất nhỏ ở Nam và Đông Nam Á đang nỗ lực đa dạng hóa ngoài các loại cây trồng chủ lực để tăng thu nhập, dinh dưỡng và khả năng phục hồi nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và sự dịch chuyển nhu cầu thị trường. Mặc dù họ có thể là những nhà sản xuất rau tươi và cá nuôi quan trọng, hầu hết những nhà sản xuất nhỏ không tiếp cận được những công nghệ mà sẽ giúp họ sản xuất những số lượng và chất lượng cần thiết để có được thu nhập bền vững. Để giải quyết vấn đề này, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, tức USAID, đã ra mắt dự án nông nghiệp canh tân khu vực châu Á của chương trình nuôi sống tương lai tại Hội nghị Thượng đỉnh Canh tân Nông nghiệp ở Dhaka, Bangladesh, ngày 24 tháng 1. Được thực hiện bởi tổ chức WinRock International, dự án khu vực này sẽ giúp gia tăng an ninh lương thực, giảm nghèo túng, cải thiện sự bền vững của môi trường bằng cách tạo điều kiện cho sự canh tân nông nghiệp và sự phổ biến công nghệ ở một số nước ở châu Á như Bangladesh. Để phổ biến kiến thức nông nghiệp và chuyên môn ở các nước châu Á, dự án mới này sẽ tạo ra những cuộc thi thử thách để khám phá những công nghệ hứa hẹn nhất, hỗ trợ những mối quan hệ đối tác và cuối cùng đưa những công cụ và tập tục thành công tới cho nông dân ở tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng, từ sản xuất đến tiếp thị. Ngài Bí thư bổ sung của Bộ Nông nghiệp Bangladesh Musharraf Hossein và Giám đốc Văn phòng Tăng trưởng Kinh tế của USAID Matt Curtis đã phát biểu tại sự kiện này. USAID cũng công bố những công nghệ giành chiến thắng cuộc thi thử thách Tech for Farmers, là cuộc thi thử thách đầu tiên được tổ chức theo dự án nông dân canh tân khu vực châu Á nhằm tìm cách cải thiện năng suất nông nghiệp và thu nhập của nông dân sản xuất nhỏ ở Bangladesh, Campuchia, Myanmar và Nepal. Những công nghệ này là thiết bị cho cá ăn thông minh của eFishery, một công nghệ ở Indonesia, kết hợp cho ăn tự động với những cảm biến và thuật toán có thể cảm nhận sự thèm ăn của cá và điều chỉnh lượng thức ăn để cải thiện hiệu năng, và sản xuất tảo spirulina canh tân, một hệ thống do công ty Inergaya ở Thái Lan sáng chế nhằm tối đa hóa sản xuất tảo với nguồn lực tối thiểu, giảm khả năng ô nhiễm trong thiết kế lò phản ứng sinh học và cho phép sản xuất tảo spirulina gần như ở bất cứ nơi nào. Không giống như nhiều cuộc thi thách thức canh tân Tech for Farmers không tặng giải thưởng tiền mặt, nhưng cung cấp cho những công nghệ chiến thắng, những thông tin, dịch vụ kinh doanh và sự tiếp cận đối với những mạng lưới để giúp mở rộng những giải pháp tân tiến vào các thị trường mới ở các nước có thu nhập thấp. Chính phủ Hoa Kỳ thông qua USAID đã cung cấp hơn 6 tỷ đô la viện trợ phát triển cho Bangladesh kể từ năm 1971. Hoa Kỳ tự hào cộng tác với Bangladesh để thúc đẩy sự thịnh vượng cho người dân của Hoa Kỳ, Bangladesh và khu vực châu Á.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mời quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng Tổng quan Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.